Bằng một niệm tâm thiện thì tướng mạo của bạn sẽ thiện, một niệm tâm ác thì tướng mạo của bạn sẽ rất xấu. Cũng giống như là sự kết tinh của nước vậy, sự kết tinh của nước phải dùng kính hiển vi để xem, còn tướng mạo của chúng ta không cần dùng kính hiển vi. Lúc bạn quan hỷ thì khuôn mặt lúc đó rất là dễ thương, trong lúc bạn đang tức giận thì rất là xấu, sẽ nhìn ra ngay lập tức. Cho nên bạn phải đối xử tốt với bản thân mình, luôn luôn sanh tâm quan hỷ, thường xuyên sanh tâm quan hỷ thì bạn sẽ sống lâu không già. Còn nếu bạn thường xuyên nóng giận vậy thì bạn sẽ đoản mạng rồi. Nhất định là cái đạo lý này. Cho nên chúng ta lấy tâm không thiện đối xử với người, ác ý đối với người, người ta chịu tổn hại. Tôi nói rất nhiều lần, chịu tổn hại 3 phần 10, bản thân mình bị tổn hại 7 phần, vậy là tự mình làm hại mình rồi. Đây là người thông thường không hiểu được chân tướng sự thật. Phật Pháp chính là nói rõ chân tướng sự thật cho bạn. Tôi xin lấy một đoạn giảng ở phía trước, xin giảng giảng rõ lại thì bạn sẽ hiểu được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc xem giống như là thần kỳ không thể nghĩ bàn. Làm sao mà có cảnh giới tốt vậy chứ? Cái tốt này là thật, một chút cũng chẳng giả. Chỉ cần tâm địa của bạn thiện, tâm địa thanh tịnh, thuần tịnh thuần thiện, thì sắc độ biến hiện ra là thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, là thế giới Hoa Tạng. Cái sắc độ mà chúng ta cư trú là ngũ trược ác thế, là do tâm chúng ta không thiện. Sắc độ của tâm không thiện, tâm không thanh tịnh biến hiện ra, cái ý niệm của chúng ta vừa chuyển thì cái thế giới này sẽ thay đổi. Ngày nay mọi người đều biết cái thế gian này tai nạn rất nhiều, có thể hóa giải được không? Trên lý thuyết thì nói được, chỉ cần khi có ý niệm thiện thì tất cả được hóa giải. Cho nên tiến sĩ Văn Bổn Thắng trong mấy năm liền đã đề xướng với toàn thế giới nên lấy tâm thương yêu để đối người, đối sự, đối vật. Nên lấy tâm cảm ơn để đối nhân sự thế. Ông nói nhìn từ sự kết tinh của nước, đây là sự phản ứng tốt đẹp nhất. Ông thúc đẩy toàn thế giới, đây là một việc làm tốt. Nhưng mà phải làm như thế nào? Không đủ triệt để. Cái gì không đủ triệt để? Những tài liệu của ông cũng có đĩa, có băng ghi hình, nhưng giá bán thì quá cao. Phía sau lại còn có ghi sở hữu bản quyền, in ấn sẽ bị truy cứu. Điều này không được. Cái này vẫn là không thiện, vẫn là không tịnh. Cho nên tôi phải tìm ông, tôi phải nói với ông, thuần tịnh thuần thiện thì bản thân của bạn mới thật sự sửa đổi được bản thân của mình. Ông ấy không hiểu cái đạo lý này, cho nên Phật Pháp có thể giúp cho ông thâm nhập, nghiên cứu, mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, có thể giúp ông nâng cao cảnh giới. Tất cả phải buông bỏ xuống, quay về với pháp tánh. Trong Pháp Đại Thừa cũng thường nói là trở về với tự tánh. Trở về với tự tánh sẽ có sự viên mãn như nhau. Mỗi loại mỗi kiểu đều viên mãn. Tự tánh của chúng ta ngày nay vốn đã viên mãn rồi, nhưng tại vì sao chúng ta lại trở thành như thế này? Chính là mê mất đi tự tánh, tùy thuận phiền não, cho nên mới trở nên gian nan đau khổ như thế này. Tùy thuận pháp tánh thì được đại tự tại. Ông tuy là nghiên cứu, nhưng mà ông cảm thấy rất kinh ngạc. Tại vì sao mà những thứ này cũng có thể nghe thấy hay biết, cảm thấy rất là kinh ngạc. Cho nên tôi mới tìm ông để giới thiệu, để cho ông ấy đọc kinh Phật, cho ông nghe các bài giảng Phật học của chúng tôi. Ông sẽ dùng phương pháp khoa học để cống hiến nhiều nghiên cứu hơn, để chứng minh lời của Phật đã nói ở trên kinh, để cho xã hội đại chúng đối với Phật giáo không nên nhìn bằng quan điểm kỳ thị, không nên cho rằng đây là sự mê tín. Đây là nền khoa học tối cao. Khoa học hiện nay vẫn chưa theo kịp Phật Pháp.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.